Cái thắc mắc thứ hai, tuần thánh vừa qua con có dịp đi hành hương ở hai giáo phận Phát Diệm và Bùi Chu, nhận thấy có hai nghi thức khác nhau, hai nghi thức khác với thông thường như sau. Thứ nhất là giáo phận Phát Diệm cử hành lễ truyền dầu vào thứ tư tuần thánh. Thông thường thì chúng ta làm thứ mấy? Làm thứ năm tuần thánh. Nhưng giáo hội không cấm để làm vào thứ tư hay kể cả thứ hai tuần thánh. Lý do làm sao? Giáo phận Sài Gòn chẳng hạn, trong lòng thành phố này có 200 giáo xứ, có nghĩa là hầu hết các giáo xứ của giáo phận nằm ở trong thành phố này. Các cha có đi xa lắm á, là một tiếng rưỡi đồng hồ về nhà thờ chính tòa dự lễ thứ năm, sau đó lấy dầu ở tòa giám mục về giáo xứ của mình, vẫn kịp ăn cơm trưa chuẩn bị chiều làm lễ cho giáo dân. Còn ở trong nhiều giáo phận khác, có những giáo xứ cách xa nhà thờ chính tòa 100 cây số, 200 cây số, làm sao về, làm sao kịp để chiều về làm lễ cho giáo dân. Trong hoàn cảnh như vậy thì các giám mục có thể quyết định để làm vào một ngày thuận tiện, thứ tư tuần thánh chẳng hạn. Các cha ở xa cả 100, cả 200 cây số vẫn về nhà thờ chính tòa dự lễ truyền dầu, rồi buổi chiều về lại giáo xứ của mình và chuẩn bị ngày hôm sau làm lễ thứ năm tuần thánh cho giáo dân. Anh chị em hiểu không? Cái hoàn cảnh, chứ không phải là mình thấy khác với mình ở đây thì có nghĩa là nó không đúng đâu, không có. Thứ hai, giáo phận Bùi Chu thứ năm tuần thánh sau nghi thức rửa chân bình thường, cuối thánh lễ rước mình Thánh Chúa về nhà tạm và phân chia cho các đoàn thể giáo dân chầu mình Thánh Chúa đến 11 giờ trưa thứ sáu. Còn các giáo phận miền Nam thì chỉ chầu mình Thánh Chúa đến 12 giờ đêm thứ năm. Mình không có đạo đức bằng. Ngày thứ năm tuần thánh, sau thánh lễ buổi chiều mà chúng ta gọi là thánh lễ tiệc ly, thì chúng ta rước mình Thánh Chúa về nhà tạm. Rước mình Thánh Chúa về nhà tạm đó, nó diễn tả con đường Chúa Giêsu và các môn đệ đi từ nhà tiệc ly đến đâu? Đến vườn Gethsemane. Và ở vườn Gethsemane đêm hôm ấy, Chúa Giêsu trải qua cơn hấp hối. Cơn hấp hối khủng khiếp đến nỗi mồ hôi của người nhỏ xuống nặng như những hạt máu. Và giáo hội mời gọi chúng ta hãy thức 1 giờ với Chúa. Rồi chính đêm hôm ấy là đêm mà Giuđa dẫn người Do Thái đến bắt Chúa Giêsu. Rồi sau đó đó là đưa đến thượng hội đồng, rồi đưa đến tổng trấn Phi-la-tô, rồi Phi-la-tô kết án và Chúa Giêsu vác khổ giá đi lên đồi cạn bệ. Thế thì khi chúng ta chầu mình Thánh Chúa cho đến 12 giờ đêm đó, có nghĩa là mình hình dung rằng cái giây phút đó là giây phút mà Chúa Giêsu bị người ta xông đến bắt đem đi. Cho nên mình chầu mình Thánh Chúa cho đến nửa đêm để sống lại cái hình ảnh Chúa Giêsu ở trong vườn Gethsemane, trong vườn cây dầu, và Chúa mời gọi các môn đệ hãy thức với Thầy một giờ. Nhưng mà các ông ngủ tốt luôn à. Thế mình đi chầu, mình thánh Chúa vào đêm thứ năm tuần thánh, nó có cái ý nghĩa như vậy. Hiểu như thế thì thưa các anh chị, chúng ta cũng không nên quá so đo về chuyện giờ này hay là giờ kia. Mà có thể là thấy ý nghĩa, nội dung việc đạo đức mà mình làm vậy thôi. Còn như ở buổi trưa chẳng hạn, mà có thể cho đến hôm sau, thì cái đó cũng có thể là tạo cái bầu khí để giúp anh chị em giáo dân sống và làm việc đạo đức trong những ngày rất đặc biệt. Đấy là một vài thắc mắc mà tôi thấy đây, mà nó lại liên quan đến tuần thánh. Thì đã qua rồi, bây giờ mình đang ở trong mùa phục sinh rồi, cho nên chia sẻ một chút cho các anh chị khỏi băn khoăn.